Chúng ta có lời rất nhị màu của Chúa trong tay và chúng ta cầu xin Chúa sẽ đem điều đó vào lòng. Chúng ta có một đặc ân rất lớn mà Chúa đã ban cho chúng ta được học lời Chúa. Và thật là màu nhiệm hơn nữa khi chúng ta được học về đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã học qua mấy tuần nay trong gian đoạn 17. Hôm nay chúng ta tới phần cuối cùng kết thúc, hy vọng chúng ta có thể kết thúc được. Đó là trong phần hết sức là nhị màu, đó là sống trong vinh hiển Chúa. Chúng ta đến với Chúa, xin Chúa hướng dẫn chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì đặc ân được học lời Chúa, được đến với Chúa. Nhưng chúng con nhận biết sự mầu nhiệm của phần Kinh Thánh mà Chúa đã ban cho chúng con trong gian đoạn 17, chính lời cầu nguyện của Chúa đối với Đức Chúa Cha. Chúa cho chúng con được họp lại chung trong sự lắng nghe để hiểu biết ý muốn của Chúa và sự muốn bày tỏ của Ngài cho chính mình chúng con trong sự liên hệ với Chúa. Hôm nay xin Chúa dẫn chúng con vào trong chỗ nối kết với sự vinh hiển của Ngài trong đời sống của mỗi chúng con. Ngay trong đời sống hiện tại, trong công việc Chúa giao phó, Chúa cho chúng con nghe được lời Chúa, hiểu được lời Chúa, thấy được sự áp dụng cho đời sống của mỗi chúng con để bước đi trong sự vâng phục Chúa và sự hầu việc Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chủ đề của phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc trong gian đoạn 17 tất cả là về sự vinh hiển của Đấng Christ. Đó là chủ đề của loạt bài này. Chúng ta đã đi tuần tự trong những tuần vừa qua nói về sự hiểu biết của vinh hiển Chúa. Chúng ta bắt đầu tại thập tự giá để nối kết với chỗ mà Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Chúa là thật về Chúa cách rõ ràng màu nhiệm hơn hết. Chúng ta nói về sự vinh hiển của Chúa trong sự cứu rỗi tội nhân khi Chúa bày tỏ sự quyền tể trị tuyệt đối của Chúa trong ân điển Chúa chọn lựa để cứu những người mà Chúa muốn của Đức Chúa Cha muốn ban cho Đức Chúa Con như là món quà của tình yêu của ban ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy sự thông công ở trong lời của Chúa, sự thông công với Chúa trong sự vinh hiển Chúa, sự thông công trong danh của Chúa. Chúng ta cũng nói về sống với Chúa trong thế gian, sống trong sự vui mừng của Chúa, sống trong sự bảo vệ của Chúa. Hôm nay chúng ta nói về kinh nghiệm của sự vinh hiển trong của Chúa trong thời gian hiện tại của chúng ta sống, nghĩa là trong ngày tháng hiện tại của chúng ta. Chúng ta sống kinh nghiệm sự vinh hiển Chúa như thế nào trong lời của Chúa. Thì có bốn phần mà chúng ta muốn nối kết hôm nay, neo xuống cái sự suy nghĩ của chúng ta trong lời của Chúa. Thứ nhất là chúng ta kinh nghiệm sự vinh hiển Chúa trong ngày hiện tại của chúng ta qua rao truyền phúc âm cho thế gian. Thứ hai, chúng ta kinh nghiệm vinh hiển của Chúa trong hiện tại qua hiệp một toàn vẹn trong hội thánh. Thứ ba, chúng ta kinh nghiệm vinh hiển Chúa trong hiện tại qua tình yêu đời đời của Chúa. Và thứ tư, chúng ta kinh nghiệm vinh hiển của Chúa trong hiện tại qua hiểu biết sâu nhiệm về Chúa Ba Ngôi. Qua rao truyền phúc âm cho thế gian, qua hiệp một toàn vẹn trong hội thánh, qua tình yêu đời đời của Chúa, qua sự hiểu biết sâu nhiệm của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đã học về niềm vui ở trong Chúa. Khi chúng ta nối kết với Chúa thì chúng ta sống với cái sự dạy dỗ của nguyên cả đoạn 17 này, để khi Chúa nói là khi Chúa phán những lời này trong câu số 13, hầu cho họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Chúa muốn cho chúng ta là những người nghe lời Chúa, học lời Chúa được đầy trọn sự vui mừng, và sự vui mừng đó là khi chúng ta hiểu trọng tâm của đời sống là sống cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Khi sự vui mừng của chúng ta là sự vui mừng của sự vinh hiển Chúa Giêsu, trong sự vinh hiển của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ được đầy dẫy sự vui mừng đó trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta sống trong sự bảo toàn của Chúa bởi vì Chúa ban cho chúng ta lời của Chúa, và chúng ta trở thành những người của thuộc về lời của Chúa. Và cái sự khác biệt đó rất lớn lắm. Chúa nói là sự khác biệt của họ với thế gian giống như sự khác biệt của chính Chúa đối với thế gian, là những người thuộc về Chúa. Chúng ta sống trên cái căn bản của lời Chúa, và nó định nghĩa nhân sinh quan, nó định nghĩa thứ tự ưu tiên, nó quyết định mọi sự chọn lựa của chúng ta trên cái căn bản của lời Chúa. Vì thế phân biệt chúng ta ra khỏi thế gian, và phân biệt tới nỗi thế gian ghét chúng ta. Và điều đó nó đặt lại câu hỏi cho chúng ta là cái sự khác biệt nó có thật rõ ràng hay không, nó có phải là cái kinh nghiệm của chúng ta hay không. Cho nên chúng ta muốn vừa đo lường vừa được khuyến khích để nối kết với lời của Chúa là cái sự phân biệt trong đời sống của chúng ta. Và Chúa cũng nói rằng Chúa đặt để chúng ta trong thế gian, cho cái mục đích truyền rao sự vinh hiển của Chúa trong thế gian, cho nên Chúa sẽ không đem chúng ta ra khỏi thế gian dầu những cái hoàn cảnh có thể khó khăn, vì Chúa đặt để chúng ta trong thế gian với mục đích đó là sống cho Chúa, sống trong lẽ thật của Chúa, để chứng minh với thế gian là chúng ta thuộc về Chúa, và sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ trong hội thánh, qua hội thánh. Hôm nay chúng ta nói về cái sự vinh hiển của Chúa trong hiện tại, nghĩa là cái kinh nghiệm của chúng ta nối kết với sự vinh hiển của Chúa trong, không phải là chỉ chờ về nước thiên đàng mới bước vào trong sự vinh hiển của Chúa, nhưng mà sống như thế nào trong thế giới này, trong hoàn cảnh sống của hiện tại ngày tháng của chúng ta mà được kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa. Mà chúng ta hỏi là kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa là kinh nghiệm cái gì, chúng ta cũng sẽ học điều đó. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ vào trong sự vinh hiển với Chúa trên thiên đàng khi chúng ta được Chúa đến cất chúng ta lên trên không trung, hay là chúng ta chết về nước Chúa. Chúng ta sẽ được ở với Chúa trong 1000 năm bình an khi Chúa cai trị trên đất này. Chúng ta là hội thánh Chúa cũng sẽ đồng cai trị với Chúa. Nhưng mà cái hiện tại là chúng ta sống hàng ngày bây giờ nối kết với sự vinh hiển của Chúa ra sao và kinh nghiệm điều đó như thế nào, chúng ta muốn đi vào trong chi tiết. Bắt đầu từ câu số 20 thì chúng ta sẽ phần đầu của chúng ta thì nói về cái sự kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa trong hiện tại qua sự rao truyền phúc âm cho thế gian. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cùng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Chúng ta thấy sự vinh hiển và sự rao truyền phúc âm cho thế gian và sự hiệp một nó nối kết lại với nhau trong cái phần kinh thánh này. Chúng ta sẽ đi từng phần, nhưng mà điểm chúng ta muốn nối kết đầu tiên đó là rao truyền phúc âm cho thế gian. Vì Chúa nói ở đây đó là những người nghe lời họ mà tin đến con, rồi thế gian tin rằng Cha đã sai con. Thành ra cái vấn đề giảng tin lành và sống trong tin lành được đặt để như một cái căn bản nối kết với lại sự vinh hiển của Chúa. Điều mà chúng ta thấy rằng Chúa đang cầu nguyện thì bây giờ Chúa đang cầu nguyện với các môn đồ, Chúa đang ngồi lại ở trong cái bữa thời gian cuối cùng với họ. Thì bây giờ Chúa cầu nguyện không phải chỉ vì họ mà thôi, nhưng mà Chúa cầu nguyện cho tất cả những người tin ở trong toàn thể lịch sử của hội thánh. Chúa nói ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu. Họ đây là 11 sứ đồ đang có mặt với Chúa, và Chúa nói từ trong câu 1 tới câu 5 chúng ta đã thấy Chúa cầu nguyện cho chính Chúa và sự vinh hiển của Ngài, là vinh hiển mà Chúa đã đến để thực hiện trong công việc Chúa, Đức Chúa Cha giao phó. Bây giờ Chúa trở lại cùng Đức Chúa Cha. Rồi từ câu số 6 đến câu số 19 thì Chúa cầu nguyện cho 11 sứ đồ này là những người sẽ đối diện với thế gian, những người sẽ mà Chúa sẽ sai vào trong thế gian cũng như Chúa sai chúng ta vào trong thế gian. Và từ câu số 20 là chúng ta thấy ở đây thì Chúa bắt đầu cầu nguyện cho toàn thể hội thánh. Và điểm mà Chúa định nghĩa những người thuộc về Chúa là những người nghe lời họ mà tin đến con. Chúng ta sẽ nói về cái phương tiện để mà tin Chúa, nhưng mà cái điểm định nghĩa là những người thuộc về Chúa là những người tin Chúa, thì điều đó hết sức là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà mình muốn nhắc lại một tí xíu, đó là khi chúng ta nói về sự thẩm định của Chúa, sự chọn lựa của Chúa, mình nói về sự vinh hiển của Chúa khi Chúa bày tỏ ân điển toàn trị của Chúa chọn lựa những người thuộc về Chúa trước khi sáng thế, những cái điều chọn lựa của Chúa, công việc của toàn trị của Chúa trong ân thần hữu của Chúa, nó chỉ ở trong Chúa mà thôi, không ai biết được hết cho tới khi nó được thành tựu ra trong đời sống của mỗi người cách cá nhân. Và cái thành tựu đó, cái tựu trung đó, cái bày tỏ ra cái chương trình của Chúa là đức tin nơi Chúa Giêsu. Đó là mỗi người sẽ tới cái thời điểm mà tin vào Chúa Giêsu qua lời của các sứ đồ, thì nơi đó là cái định nghĩa của những người thuộc về Chúa. Không phải là những người thuộc về hội thánh Chúa, không phải là người theo đạo tin lành, không phải là người làm những việc việc này việc kia, nó có cái phần kết quả qua những điều đó. Nhưng sự liên hệ của chúng ta với Chúa là sự liên hệ đặt trên căn bản đức tin, và trên căn bản đức tin đó là căn bản của đức tin trên Chúa Giêsu, trên nền tảng của sự mặc khải của Chúa là lời Kinh Thánh. Đó là Chúa nói là ấy chẳng những vì con mà họ cầu xin thôi đâu. Chẳng những là vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ nghe lời họ, những kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Thì những người thuộc về Chúa là những người tin Chúa. Bây giờ cái phương tiện để mà tin Chúa là như thế nào, ở đâu mà ra tin Chúa, thì Chúa nói là những người nghe lời họ. Họ ở đây là 11 sứ đồ, họ ở đây là các sứ đồ mà Chúa đang huấn luyện thiết lập và sẽ để họ vào trong thế gian để rao truyền lời của Chúa. Thì chúng ta có thể nói là những kẻ nghe những lời các sứ đồ mà tin đến con nữa. Thì cái chữ nghe lời như các sứ đồ hay là cái lời của các sứ đồ thì định nghĩa cho chúng ta cái căn bản, cái nền tảng của sự mặc khải Chúa là lời Kinh Thánh. Khi các sứ đồ ra truyền lời của Chúa, họ giảng lời của Chúa, họ giảng lẽ đạo của Chúa mà họ đã nghe từ nơi Chúa, nhận lấy từ nơi Chúa, đã thấy từ nơi Chúa. Đức Thánh Linh cũng dùng những sứ đồ này và những người liên hệ với họ cách mật thiết để viết những lời Kinh Thánh còn lại. Cho nên chúng ta có thể nói rằng những sách đã được viết trước đó trong Cựu Ước là những sách viết để mà báo trước về Chúa Giêsu. Thì trong thời các sứ đồ này thì viết các sách còn lại của sách Tân Ước, thành lập nguyên cả bộ Kinh Thánh. Thì trong bốn sách Tin Lành thì nói về đời sống của Chúa Giêsu, công việc của Chúa Giêsu, sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu, sự thăng thiên của Chúa Giêsu. Bốn sách Tin Lành thì là trình bày về Chúa Giêsu, những lời của họ là những lời trình bày về Chúa Giêsu. Rồi họ viết công vụ các sứ đồ, nghĩa là công việc của các sứ đồ, nói về công việc của hội thánh, sự rao giảng Tin Lành, rao giảng Chúa Giêsu. Trong sách Công Vụ thì là sách để rao giảng về Chúa Giêsu. Các sách Thư Tín là những sách giải nghĩa về Chúa Giêsu, nói về thần đạo về Chúa Giêsu, giải thích cái ý nghĩa của sự chết, sự sống lại của Chúa, về những gì Chúa dạy. Các sách của Thư Tín thì là giải nghĩa về Chúa Giêsu. Rồi sứ đồ Giăng được Chúa chọn để viết về sách Khải Huyền, nói về sự tổng cuộc của toàn thế giới này trước khi Chúa trở lại thiết lập nước Chúa trên đất, và thiết lập nguyên cả một cái hệ thống sống, một cái nhân sinh quan, một cái lẽ đạo xoay chuyển tất cả mọi sinh hoạt của hội thánh. Đó là trong đợi ngày Chúa trở lại, trong đợi ngày Chúa trở lại. Cho nên những lời mà họ những lời mà lời của họ đây là lời của các sứ đồ, căn bản của lời Kinh Thánh để nói về Chúa Giêsu. Cựu Ước thì nói báo trước về Chúa Giêsu, các sách Phúc Âm thì là trình bày về Chúa Giêsu, sách Công Vụ thì là giảng dạy, rao giảng về Chúa Giêsu, các sách Thư Tín thì giải thích về Chúa Giêsu, và sách Khải Huyền là mong đợi Chúa Giêsu. Tất cả những điều này đặt ra cái căn bản cho hội thánh và đặt căn bản cho đức tin của chúng ta. Cho nên ở trong Ephesô đoạn số 2, sứ đồ Phaolô tổng kết lại hội thánh là được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các đấng tiên tri. Ông nói như thế này, đoạn số 2 câu số 19, sách Ephesô: dường ấy anh em chẳng phải là người ngoài, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng trên đá đó, sắp đặt hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ông nói anh em được dựng nên trên nền của các sứ đồ và cũng có các đấng tiên tri, nghĩa là trên nền của lời Kinh Thánh. Mà lời Kinh Thánh đó là về Chúa Giêsu. Chính Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà. Và cả cái nhà, cả hội thánh, tất cả mọi điều được xây dựng trên cái nền đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm một đền thờ thánh trong Chúa. Tất cả đời sống của người tín đồ được đặt trên nền tảng của lời của các sứ đồ, tức là lời của lời Kinh Thánh. Thì ra Chúa nói đây, những kẻ vì sẽ nghe lời Kinh Thánh, nếu chúng ta có thể thế cái chữ nghe lời họ về cái chữ Kinh Thánh thì nó nối kết với chúng ta cách trực tiếp. Những kẻ nghe lời Kinh Thánh mà tin đến con. Thì thứ nhất thì chúng ta thấy cái lời cầu nguyện này là hết sức là mầu nhiệm, vì khi Chúa cầu nguyện lời này đó thì 11 sứ đồ này đang hết sức là run sợ. Họ đối diện với một cái tương lai hoàn toàn là không có Chúa. Chúa sẽ trong vài tiếng đồng hồ nữa Chúa sẽ bị bắt, rồi Chúa sẽ bị đóng đinh, Chúa sẽ chết. Rồi họ chưa biết tất cả những điều này xảy ra, nhưng mà họ biết là Chúa sẽ rời khỏi họ, vì Chúa đã nói điều đó, không còn ở với họ nữa. Và khi chúng ta biết là khi Chúa bị bắt và Chúa bị đóng đinh thì 11 sứ đồ này tản lạc hết, đi trốn hết, không có ai đứng vững hết. Nhưng mà mình nói là nhưng mà làm thế nào để họ trở thành cái nền tảng của hội thánh, làm thế nào để mà họ trở thành cái những người lãnh đạo giảng tin lành và đem nguyên cả một cái hệ thống cứu rỗi cho toàn thể thế giới qua lịch sử của hội thánh. Thì chúng ta nói là bởi vì lời cầu nguyện của Chúa và sự bảo toàn của Chúa ở đây. Chúa đã cầu nguyện là Đức Chúa Cha bảo vệ họ, bây giờ Chúa cầu nguyện cho họ và Chúa cầu nguyện cho những người sẽ nghe qua lời của họ, qua lời Kinh Thánh mà Chúa dùng họ để thiết lập, để làm căn bản của đức tin. Điểm số 2 mà chúng ta cũng muốn nói đó là tất cả những người tin Chúa đều tin Chúa qua lời Kinh Thánh. Chúa nói rõ ràng ở đây đó là những kẻ vì nghe lời họ, nghe lời Kinh Thánh mà tin đến con, tất cả những người tin Chúa đều tin Chúa qua lời Kinh Thánh. Nghĩa là có thể không phải là một bài giảng trực tiếp rồi cảm động rồi nghe, có thể nghe tới nghe lui, nghe chuyện này chuyện kia. Những người đi vào trong nhà thờ, những người liên hệ với các tín đồ sẽ được nối kết với Chúa qua lẽ thật ra từ nơi Kinh Thánh, mà từ nơi đó đến đức tin. Cho nên chúng ta đặt niềm tin mạnh dạn trên lời Kinh Thánh. Thứ nhất là chúng ta biết rằng lời Kinh Thánh là lời bất diệt, không có không thể nào bị hủy hoại được. Lời Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Nhưng mà nó là cái phương tiện để Chúa đem những người mà Chúa chọn đến đức tin thật sự và tin nhận Chúa để được sự cứu rỗi. Chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà chúng ta cần nhắc lại đó là không phải là một cái sứ điệp mông lung, cũng không phải là lời chia sẻ cảm động, nhưng là vì nghe lời họ mà tin đến con, vì nghe lời Kinh Thánh mà tin đến con. Ở trong Timothy 2 đoạn 3 phần Kinh Thánh quen thuộc, nhưng mà sứ đồ Phaolô nhắc lại cho Timothy về cái chỗ đứng của lời Kinh Thánh và cái sự dạng dĩ và niềm tin quyết mà ông phải đặt ở trên lời của Chúa. Thì trong đoạn 3 câu 14, Timothy 2 đoạn 3 câu 14 trở đi, thì sứ đồ Phaolô nói như thế này: về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi lời Đức Chúa Trời soi dẫn, bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Nó nói con hãy đứng vững trên cái niềm tin chắc chắn đó là lời Kinh Thánh. Vì sao? Vì con đã biết từ lúc nhỏ, từ khi thơ ấu, là Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin. Kinh Thánh làm cho mình bước vào trong cái sự hiểu biết khôn ngoan để có thể được cứu bởi đức tin. Rồi Kinh Thánh là sản phẩm của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời soi dẫn để có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời. Những người thuộc về Đức Chúa Trời thì sống bằng cách nào? Sống trong lời của Chúa để được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cho nên chúng ta phải thiết lập một điều và nhắc lại một điều là tất cả những gì chúng ta làm trong đời sống của chúng ta và trong đời sống của hội thánh đều đặt trên căn bản của Kinh Thánh. Chúng ta nói một cách đơn giản đó là tất cả những buổi họp của chúng ta, những buổi thờ phượng của chúng ta, những buổi nhóm của chúng ta đều đặt trên căn bản của lời Kinh Thánh. Không có nghĩa là bữa nào cũng giảng, không phải bữa nào cũng có học Kinh Thánh cách chi tiết sâu nhiệm, nhưng mà tất cả điều chúng ta nói, những điều chúng ta làm, những điều chúng ta đối diện, đáp ứng, quyết định đều đặt trên căn bản của lời Kinh Thánh và từ Kinh Thánh mà ra. Không phải là chúng ta chỉ nói vậy thôi, nhưng mà phải thực hiện điều đó. Tại vì sao? Vì đây là cái căn bản của đức tin, đây là điều đem đến đức tin, và đây là chỗ Chúa dùng để thực hiện đức tin. Nói điều đó thì chúng ta cũng cần nhấn mạnh đó là nhiều khi chúng ta ngay cả làm chứng thì chúng ta lại sợ đem lời Kinh Thánh ra, sợ là nó trực tiếp quá, nó khó nghe quá, hay là nó khó hiểu quá, người mới tin Chúa chắc phải nghe, phải dẫn đi từ từ, phải làm gì đó thì họ mới bắt đầu tin Chúa được. Ở đây chúng ta chỉ biết thiết lập trên lời Kinh Thánh là vì nghe lời Kinh Thánh mà tin đến con. Vì nghe lời của các sứ đồ, được thiết lập bởi các sứ đồ mà trên căn bản của lời của Chúa mà tin đến Chúa. Cho nên chúng ta không ngần ngại để trình bày lời Kinh Thánh. Dĩ nhiên phải có sự khôn ngoan của Chúa để hướng dẫn, nối kết trong sự liên hệ. Nhưng mà không phải lời chúng ta hay là sự khéo léo của chúng ta hay là chương trình hay của chúng ta, bài hát cảm động của chúng ta mà đem người ta tới đức tin đâu. Vì nghe lời Kinh Thánh mà đến đức tin nơi Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta không muốn đứng trong cái tình trạng là làm chứng nhưng mà hổ thẹn về tin lành, hổ thẹn về lời Chúa. Để khi nào tin Chúa đã, vào trong nhà thờ đã rồi, lúc đó hãy dạy Kinh Thánh. Phaolô nhắc lại cho Timôthê là con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu. Kinh Thánh là cái phương tiện mà Chúa dùng để cứu và phương tiện để Chúa dùng để nuôi, để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành. Cho nên chúng ta xác định một lần nữa trở lại là qua lời của Chúa mà người ta đến trong đức tin. Bởi vì nghe lời của Đấng Christ được rao giảng mà có đức tin. Điều đó áp dụng cho chúng ta là những người ở trong hội thánh, áp dụng cho những người chưa có đức tin, họ cũng sẽ đến đức tin bởi lời của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phaolô muốn hội thánh Chúa biết chắc điều này và không ngần ngại hay là nghi ngờ về chuyện này. Cho nên ông thiết lập một cách hết sức là rõ ràng ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 15. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 15 thì ông xác định một câu hết sức là chắc chắn. Ông nói là hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng, mà anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 1 câu 2. Ông nói tôi nhắc lại cho anh em cái lý do anh em tin là sao? Vì tin lành tôi giảng cho anh em, và anh em đã nhận lấy tin lành đó. Tôi giảng cho anh em lời của Đức Chúa Trời, anh em nhận lấy lời đó. Và trên cái căn bản của đạo ấy mà anh em được cứu, nhờ đạo ấy mà anh em được cứu rỗi. Rồi ông nói thêm, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Nghĩa là anh em tin như lời Kinh Thánh, anh em không có đi ra khỏi lời Kinh Thánh. Tại vì nếu mà anh em đi ra lời Kinh Thánh thì đức tin của anh em mà ở ngoài lời Kinh Thánh thì là những điều vô ích mà thôi. Ông xác định lại đó là lời của Kinh Thánh, tức là lời ra từ các sứ đồ. Trên căn bản của Kinh Thánh là căn bản của đức tin cho toàn thể hội thánh, cho người tin cũng như cho người được nuôi dưỡng trong đức tin. Và ở đây Chúa Giêsu khi nhìn vào lời của Chúa đã sẽ được thiết lập bởi các sứ đồ, thì Chúa thấy tất cả con dân Chúa trong hội thánh, những người mà Chúa đã chọn từ trước khi sáng thế, được hiệp một lại trong cái cộng đồng dân Chúa, là cộng đồng của đức tin qua lời Kinh Thánh. Và chúng ta thấy hết sức là đặc biệt là Chúa cầu nguyện cho chúng ta trước khi Chúa lên thập tự giá, thì Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta rồi, cầu nguyện cho chính mình chúng ta hôm nay, vì Chúa nhìn thấy chúng ta là những người được cứu bởi đức tin trong lời của Chúa, và Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Đó là điều hết sức là ngạc nhiên. Nhưng mà nối kết với cái sự vinh hiển của Chúa trong sự rao truyền phúc âm, thì Chúa nói tiếp là cái điều mà đòi hỏi cho hội thánh để mà có thể sống cho đức tin, sống trong lời của Chúa và rao truyền lẽ đạo của Chúa cho thế gian có thể hiểu và đến đức tin, thì Chúa cầu nguyện là chúng ta phải có sự hiệp một. Con cầu xin vì những kẻ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Để có thể giảng tin lành thì Chúa nói rằng hội thánh phải đứng trong cái môi trường của sự hiệp một, mà sự hiệp một đó là sự hiệp một giống như sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta để ý thì trong cái phần mà Chúa cầu nguyện cho hội thánh, tức là từ câu 20 trở đi, thì có hai điều mà Chúa cầu nguyện cho hội thánh. Một điều Chúa cầu nguyện khi hội thánh còn ở trong thế gian, và một điều Chúa cầu nguyện cho hội thánh khi đã được lên nước Chúa trên trời. Thì một điều mà khi mà được lên nước Chúa thì ở trong câu số 24, lát nữa chúng ta sẽ đụng tới, nhưng mà tôi muốn đọc trước để giới thiệu điều này. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ đã cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sinh thế. Chúa cầu nguyện rằng là những người trong hội thánh Chúa thuộc về Chúa sẽ được vào nước Đức Chúa Trời, nước đời đời của Chúa, để ngắm xem sự vinh hiển của Chúa. Đó là khi chúng ta lên thiên đàng. Nhưng mà ở trên thế gian này, Chúa cầu nguyện có một điều là khi chúng ta ở trong thế gian thì Chúa cầu nguyện rằng con cầu nguyện cho họ để ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con mà con ở trong Cha. Tức là cái sự hiệp một này là cái căn bản của sự nối kết với Chúa và sự thi hành cái công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta. Ngoài sự hiệp một này, chúng ta không bước vào trong sự thông công với Chúa, thờ phượng Chúa, hiểu biết Chúa, cũng không thể làm cái công việc Chúa giao phó là giảng tin lành cho thế gian. Cho nên ở ngoài cái sự hiệp một này, chúng ta không thể kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa trong công việc giảng tin lành cho thế gian, cũng như trong công việc nối kết trong sự liên hệ với Chúa. Thành thử nếu mà đây là điều quan trọng mà Chúa cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa khi ở trong thế gian, Chúa tóm tắt hết mọi điều. Cho nên cái điều mà bày tỏ tất cả mọi cái lẽ đạo khác cộng chung lại với nhau, đó là sự hiệp một ở trong Hội Thánh. Thì chúng ta biết rằng đây là điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề hiệp một trong Hội Thánh có nghĩa là gì? Khi mà Chúa nói là để họ hiệp lại làm một với nhau, để cho ai nấy hiệp làm một, thì có người nói như vậy là tất cả đều là một Hội Thánh chung, không có chia ra giáo phái này giáo phái nọ, có phải không? Hay là nói rằng chúng ta có sự hiệp một thông công với nhau, có sự tương thân tương ái, có sự cầu nguyện nâng đỡ nối kết với nhau, tất cả những đó là nó có trong cái kinh nghiệm hay là cái trong cái chi tiết, nhưng mà nó không phải là cái phần chính yếu. Tại vì Chúa so sánh đó là cái sự hiệp một này đó, nó phải giống như cái sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời. Để cho ai nấy hiệp một, hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Cho nên cái điều mà Chúa cầu nguyện nó không phải là chỉ là cái chuyện trên bề mặt, hay là nó cái chuyện là tổ chức, không phải là cái chuyện giáo phái, nó không phải là chuyện tương thông tương ái, nó cái chuyện hỗ trợ cho nhau nó có trong đời sống đó, nhưng mà cái điểm gì là cái điểm đem chúng ta vào trong sự hiệp một giống như là sự hiệp một của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con, và đem chúng ta vào trong sự hiệp một với ba ngôi Đức Chúa Trời, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Thứ nhất là nó đi sâu nhiệm hơn là những điều mà chúng ta chỉ nói là trong vấn đề liên hệ của con người, tại vì đây là điểm mà chúng ta không thể tự làm được. Đây là điểm mà chúng ta không phải là mình cố gắng để mà thông công, mình cố gắng để mà hòa thuận, mình cố gắng để gọi là get along, làm sao cho có sự hòa thuận. Những điều đó nó là kết quả mà thôi, nhưng mà cái công việc nó phải được thực hiện bởi chính Chúa. Cho nên chúng ta nói là cái sự hiệp một của Hội Thánh là công việc mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Và nhưng mà nó có một cái tiến trình, nó có một cái tiến trình mà được định nghĩa cho chúng ta ở trong Ephesos đoạn số 4, thì giúp cho chúng ta hiểu là chúng ta làm thế nào, đi như thế nào để có thể đạt được cái điều mà Chúa đang cầu nguyện ở đây, đó là có sự hiệp một ở trong Hội Thánh, lại có được sự đầy trọn ở trong Chúa, để mà hoàn toàn trong sự hiểu biết Chúa, nối kết với là sự hiệp một bày tỏ ra cái bản chất của Chúa như là sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta dở ra trong Ephesos đoạn số 4, tôi đọc từ câu số 11, thì ở đây đưa ra cái tiến trình, cái môi trường và cái định nghĩa. Trước đó thì định nghĩa đây là cái công việc của Đức Thánh Linh, thì nói rằng tôi là kẻ tù trong Chúa, câu số 1, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Cái sự hiệp một này là sự hiệp một của Đức Thánh Linh, đây là công việc của Đức Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trong cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một Đức Tin, một Phép Báp Têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người. Tất cả đây là cái công việc của Chúa và là điều mà Chúa thực hiện. Nhưng mà Chúa thực hiện làm sao? Chúa đem cái kinh nghiệm nào vào trong Hội Thánh thì làm như thế nào? Thì chúng ta thấy được từ câu số 11. Ý chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết của Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Nghĩa là tới một cái mức trọn vẹn của Đấng Christ, cái kết quả là không muốn như trẻ con nhưng mà sẽ được ràng buộc vững chắc để gây dựng Hội Thánh. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây cái tiến trình là thứ nhất là có sự dạy dỗ, hay là trên căn bản của lời Chúa. Chúa nói là Ngài đã ban cho người này sứ đồ, kẻ kiết làm tiên tri, kẻ khác giảng tin lành, kẻ khác làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn, để giúp các thánh đồ được trọn vẹn, để trang bị các thánh đồ. Ở đây thì nói về cái sự dạy dỗ lời của Chúa, và các thánh đồ ở trong cái môi trường của đức tin thì sao, là hầu việc làm trọn cái công việc của chức dịch, tức là trong cái môi trường của hội thánh, thì trong cái tiến trình học lời Chúa và sống lời Chúa trong cái môi trường của hội thánh, thì chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, đến cái chỗ là thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết của con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được trưởng thành, được trưởng thành tới cái chỗ tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Chúng ta có thể nói như vậy, là cái định nghĩa này được định nghĩa khi mỗi người chúng ta trở thành trưởng thành, thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ, nghĩa là càng ngày càng giống Chúa hơn, càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn, thì nó là cái căn bản của sự hiệp của sự hiệp một, unity in Christ likeness, sự hiệp một của sự trưởng thành trở nên giống Chúa, chứ không phải là chỉ là cái sự gọi là hiệp một hòa thuận với nhau, làm việc chung với nhau, cách vui vẻ, cách hỗ trợ nhau, nó có cái kết quả đó, nhưng mà cái định nghĩa là cái sự hiệp một trong Chúa là sự hiệp một khi mỗi người trở thành giống Chúa hơn, trở thành tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ, và ở nơi đó thì có một cái môi trường và có một cái tiến trình, định nghĩa là sự hiệp một của đức tin là sự trở nên giống Chúa Giêsu, và điều đó được bày tỏ ra ở trong cái công việc của hội thánh, trong môi trường của hội thánh. Để tôi đọc tiếng Anh trước có lẽ dễ hiểu hơn. The unity is Christ likeness, that is everyone manifesting the Christian nature and character from the new life born by the Spirit and developed through the Word in the context of the church. Nghĩa là cái sự hiệp một này là sự trở nên giống Chúa Giêsu ở trong sự áp dụng lời của Chúa trong sự phục vụ trong hội thánh. Chúng ta thấy là Chúa ban cho những người để dạy lời của Chúa, Chúa ban cho cái công việc mà các thánh đồ làm trọn cái công việc chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ, thì dẫn tới cái là chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, nên bậc thành nhân tầm thước vóc dạc của Đấng Christ trở nên giống Chúa càng ngày càng trọn vẹn hơn. Như vậy cái điểm của sự hiệp một này đó là sự học lời Chúa, hầu việc Chúa trong hội thánh, qua môi trường của hội thánh, công việc của Chúa giao phó cho hội thánh để trở nên giống Chúa hơn, và khi mỗi người đi con đường đó, mỗi người học lời Chúa, hầu việc Chúa trở nên giống Chúa hơn, thì hội thánh có sự hiệp một, và từ nơi sự hiệp một đó thì làm cái công việc dư dật của Chúa trong sự giảng tin lành, trong sự bày tỏ sự vinh hiển Chúa. Như vậy thì hội thánh hiệp một khi mỗi người tăng trưởng trong Chúa, sống cho Chúa, yêu kính Chúa, trở nên giống Chúa hơn. Như vậy là mỗi lần mà chúng ta bước một bước theo Chúa thì mình làm cho hội thánh được hiệp một hơn. Mỗi một bước mà mình làm ngược lại, mình không giống Chúa, thì mình làm cho sự hiệp một đó nó rã ra, nó khó khăn hơn. Thì điều đó cũng dễ hiểu là khi mình giống Chúa thì mình trở thành một, mình khác nhau khi mà không đi con đường đó thì nó làm gãy đổ cái sự hiệp một đó. Cho nên ở đây điểm mà Chúa muốn cho cầu nguyện cho hội thánh là trở nên giống Chúa qua lời của Chúa trong cái môi trường của hội thánh, môi trường hầu việc của hội thánh. Nên nó chỉ cho chúng ta là chúng ta không nếu mà mình không dính líu với hội thánh, hay là mình lơ là với hội thánh, mình không có gắn bó với hội thánh, thì đương nhiên mình đem tới cái sự gãy đổ của sự hiệp một của hội thánh. Rất đơn giản, chẳng hạn như giờ của hội thánh họp lại thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa, học hỏi lời Chúa, mình không đi. Mình nói của mình tôi đâu có dính líu gì, không mở thì chợ cũng đông. Nhưng mà cái chuyện không phải là chuyện đông, cái chuyện là hiệp một trong đức tin trở nên giống Chúa, mà mình thiếu cái sự giống Chúa, hay mình thiếu cái bước trở nên giống Chúa hơn, thì nó làm cho gãy đổ cái sự hiệp một của hội thánh. Và một khi mình bước tới, mới đầu thì nó hơi khó, mới đầu công việc Chúa mình cũng không biết là gì để thực hiện, để làm sự kêu gọi của Chúa, ân tứ ban như thế nào. Nhưng mà càng ngày càng sống trong Chúa, mình càng đi, càng mạnh mẽ, càng nắm lấy mọi cơ hội, thì tự nhiên nó là cái sự đóng góp gây dựng hội thánh và gây dựng sự hiệp một trong hội thánh đó. Cho nên ở đây Chúa nói là để anh ấy hiệp làm một trong cái sự hiệp một, giống như cái bản chất của Đức Chúa Trời, bày tỏ ra sự hiệp một của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, giống như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, tức là sự trở nên giống Chúa Giêsu, trở nên giống cái bản chất của Chúa. Thì từ nơi đó họ ở cùng với chúng ta, họ trở nên giống như chúng ta, nghĩa là chúng ta trở nên giống Chúa trong cái bản chất mà Chúa ban cho. Thì từ nơi đó sống cho công việc của Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Nhưng mà đây chúng ta cũng thấy rằng cái điều kiện để bước vào trong sự thông công với Chúa, để họ cũng ở trong chúng ta, thì phải có sự hiệp một ở trong hội thánh. Cái sự hiệp một đó nó là cái bằng chứng, nó cũng là cái điều kiện để có thể hội thánh có thể bước vào trong sự thờ phượng đẹp lòng Chúa, thông công với Chúa, ở cùng Chúa trong sự liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời như Chúa nói ở đây. Cho nên để trở nên giống Chúa phải có sự hiệp một. Thì nó giống một cái tiến trình cái này tới cái kia. Và để khi mỗi người trở nên giống Chúa hơn, học biết Chúa hơn, theo Chúa hơn, thì kết quả cũng sẽ là sự hiệp một. Cho nên sự hiệp một, nối theo sự hiệp một, sự giống Chúa càng thêm sự giống Chúa. Và nó dẫn vào trong cái sự thông công với Chúa để họ cùng ở trong chúng ta. Thành ra cái mục đích ở đây rất lớn trong sự hiệp một của đức tin đó là trở nên để cho họ cũng ở trong chúng ta, để cho hội thánh có thể bước vào trong sự thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời, với Chúa, thì đòi hỏi có sự hiệp một. Cho nên cái sự hiệp một đem tới một cái mục đích rất lớn, để cho hội thánh có thể thờ phượng Chúa được, bước vào trong cái sự giống Chúa, phản ánh Chúa. Thì điều đó nó xảy ra khi hội thánh hiệp một, và khi hội thánh bước vào trong sự giống Chúa thì nó kết quả trong sự hiệp một, cho nên nó cả hai bên nó bồi dưỡng với nhau. Nhưng mà cái kết quả nữa là sao? Là có thể rao truyền phúc âm cho thế gian, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến, rồi nối kết với sự vinh hiển của Chúa. Con đã ban cho họ vinh hiển mà Cha đã ban cho mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Cho nên cái sự hữu hiệu của hội thánh để giảng tin lành nó ra từ sự hiệp một của hội thánh. Mà sự hiệp một không phải là không có cãi nhau, làm việc ôn hòa với nhau. Sự hiệp một là sao? Là tất cả con dân Chúa trong hội thánh đều đi con đường trở nên giống Chúa trong cái cộng đồng hội thánh, trong sự học lời Chúa với nhau, trong sự phục vụ trong hội thánh, trở nên giống Chúa, thì làm một cái căn bản để có thể rao truyền tin lành mà người ở trong thế gian có thể nghe được, có thể hiểu và tin. Thực ra nó cũng đơn giản thôi. Mình rao truyền tin lành là mình nói sao? Là tin Chúa sẽ được tha tội, Chúa sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống, tha thứ mọi chuyện, mà làm cho chúng ta thay đổi đời sống, sống của đức tin, sống trong mục đích của Chúa. Thì những người ở trong thế gian họ chỉ nói là để tôi coi cộng đồng của anh ra làm sao, tôi nhìn hội thánh anh ra làm sao, nhìn vào hội thánh thấy nó lung tung, nó đủ thứ, nó so le, nó cãi chuyện, nghĩa là rồi họ nói tôi đâu thấy quyền năng tha tội đâu, tôi đâu có thấy quyền năng thay đổi đâu, mấy anh cũng giống tôi thôi, thì ai mà tin cho được. Cho tới khi họ nhìn vào hội thánh họ nói ồ, có một cái cộng đồng hoàn toàn khác chưa bao giờ thấy. Mà khi mà người bước vào trong cái cộng đồng hội thánh đó thì họ được thay đổi. Mới đầu họ như thế này, họ ở trong cái cộng đồng đó họ học lời Chúa, họ sinh hoạt, họ thay đổi ra và họ được biến hóa, và tôi thấy cái sự thay đổi rất là rõ ràng. Cho nên tôi tin nơi quyền năng của sự tha tội, tôi tin nơi quyền năng của đấng mà họ tin. Thì đó mới là cái lời làm chứng. Và chúng ta nhắc lại đó là chúng ta được kêu gọi để sống cho tin lành Chúa, để được rao giảng lời của Chúa. Thì ở đây chúng ta nói là rao giảng lời Kinh Thánh, nhờ lời Kinh Thánh mà người ta tin. Cho nên chúng ta sống động trong lời Kinh Thánh, được sự thay đổi của lời Kinh Thánh, được sự hiệp một, kết quả trong lời Kinh Thánh, thì chúng ta được thông công với Chúa, thông công với nhau, và được làm kết quả cách hữu hiệu cho công việc của Chúa. Cho nên ở nơi đó thì Chúa nối kết với lại cái sự vinh hiển của Chúa trong cái công việc Chúa giao phó. Cho nên điểm đầu tiên là chúng ta kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa trong hiện tại qua sự rao truyền phúc âm. Sự rao truyền phúc âm đó không phải là chỉ đi ra nói tin lành. Sự rao truyền phúc âm đó có nghĩa là thiết lập cái căn bản của hội thánh, như là cái mục đích sống, cái căn bản sống cho chính mình, được sự thay đổi của lời của Chúa cho chính mình, được đem lại sự thông công trong hội thánh hiệp một trên lời căn bản của lời Kinh Thánh, đem đến sự thờ phượng đẹp lòng Chúa vì mình đứng trong cái sự được thay đổi càng giống Chúa hơn. Thì ở từ nơi đó thiết lập cái căn bản qua lời Chúa để giảng tin lành, để đem những người khác đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Như vậy thì cái sự hiệp một của hội thánh là sự hiệp một trong lời của Chúa, trong cái phần ứng dụng lời của Chúa, sống cho trong lời của Chúa để mình được thay đổi trong lời của Chúa, giống như Chúa càng thêm, để được Chúa sử dụng cho công việc của Chúa trong sự giảng tin lành, đem tới sự vinh hiển cho Chúa. Rồi Chúa tiếp tục nói điều đó ở trong phần số 2, mà đó là cái sự hiệp một toàn vẹn của hội thánh nối kết với sự vinh hiển của Chúa. Đã đọc tiếp từ trong câu 22 tới câu số 23. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Chúa lại nhắc lại điều đó. Sự vinh hiển bây giờ nối kết với sự hiệp một, và sự hiệp một đó là sự hiệp một giống như ba ngôi Đức Chúa Trời, giống như sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời, cùng một cái căn bản, cùng một cái bản chất. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến. Một lần nữa nối kết với sự vinh hiển, sự hiệp một và sự giảng tin lành. Và Cha đã yêu thương họ cũng như đã Cha đã yêu thương con. Cho nên chúng ta muốn đi sâu hơn một tí về vấn đề Chúa ban cho hội thánh Chúa sự vinh hiển của Chúa là ban cho như thế nào, và nó kết quả trong sự hiệp một ra sao, và cái công việc của Chúa giảng tin lành là như thế nào. Chúng ta nói ở đây là chúng ta kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa qua sự hiệp một của hội thánh. Thì điều đó chúng ta vừa mới đọc xong câu 22 đó. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con để hiệp làm một cũng như chúng ta. Thì chúng ta biết là cái sự hiệp một này đó là không phải là cái sự hiệp một của con người, mà sự hiệp một của bản chất, bày tỏ bản chất của ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa tuyên bố rằng Chúa đã ban cho hội thánh sự vinh hiển của Chúa. Chúa ban cho hội thánh sự vinh hiển của Chúa nghĩa là Chúa ban cái gì? Chúa ban sự vinh hiển là ban làm sao? Và chúng ta là những người nhận được cái sự vinh hiển đó để trở thành làm, để hiệp một trong Chúa, để hiệp một với nhau, và để giảng tin lành, nghĩa là cái sự vinh hiển đó là nhận cái nhận sao và nhận như thế nào. Chúng ta cần hiểu thêm một tí. Có phải là khi Chúa ban chúng ta sự vinh hiển thì tất cả những người đi nhóm đều tự nhiên có cái hào quang trên đầu, đi đâu cũng chói sáng, giống như có đèn đâu sáng ở trong người sáng ra không? Cái đó thì chắc chắn là không có, vì mình không thấy. Thứ hai là cái đó nó dễ sợ chứ nó không có giúp gì mình. Mình hiểu lại cái định nghĩa của sự vinh hiển là như thế nào. Và khi mà nói Chúa Giêsu là sự bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Cha, hội thánh là bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, thì nó nối kết như thế nào? Thứ nhất á, là chúng ta biết rằng cái sự vinh hiển là một cái sự bày tỏ cái bản chất, cái sự chia sẻ, cái sự chiếu sáng, cái sự rạng ngời. Nếu nói về một người hay một vật nào đó thì cái sự vinh hiển là nói về cái sự giá trị của người đó hay của vật đó, cái sự rao truyền về cái giá trị, về cái bản chất, về cái mỹ đức, về cái phẩm chất. Mà nói về Chúa Giêsu thì và cái sự vinh hiển của Chúa bày tỏ, thì chúng ta chỉ cần trở lại trong đoạn 1, đọc vài câu Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy cách rõ ràng. Chúa Giêsu đến để bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Thì thứ nhất là nói về cái bản chất của Chúa, chúng ta đọc trong Văn Nhất đoạn 1 câu 2, chúng ta thấy rõ ràng. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Xuống câu số 14. Thì nó là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như sự vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Chúa là ai? Chúa là ngôi lời, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng tạo hóa, Chúa chính là Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa bày tỏ điều đó, mặc khải điều đó, nghĩa là Chúa chúng ta thấy được Đức Chúa Trời là ai, chúng ta thấy định nghĩa của Đức Chúa Trời là như thế nào. Khi ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha, thật như một, giống như, y như là vinh hiển của chính Đức Chúa Cha. Rồi câu số 18, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha, đấng để giải bày cho Cha chúng ta biết. có sự bày tỏ, có sự giải bày và có cái sự đại diện. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta thấy sự bình hiền của Đức Chúa Trời. Chúa cũng nói rằng hễ ai thấy ta thì như là đã thấy Cha. Cho nên khi nói về sự bình hiền là có một cái sự rập khuôn hay là có một cái sự phản ảnh rõ ràng. Thì câu số 3 ở trong sách Hebrew chúng ta nhắc lại điều đó. Thì Chúa nói từ câu số 1 thì nói là đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng cái đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, Chúa mặc khải qua con của Chúa, tức là Chúa Giêsu mà con đã lập nên để kế tự muôn vật. Rồi nói sao? Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Con là sự chói sáng của vinh hiển, con là sự bày tỏ, con là cái sự chia sẻ, con là sự nổi bật về vinh hiển của Chúa và là hình bóng. Cái chữ hình bóng của mình thì nó không rõ lắm. Tiếng Anh là the sun is the radiance of God's glory and the exact representation. Cái hình bóng là cái sự lập khuôn đó, nghe y chang, y như không có sự thay đổi. Cho nên sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu là sự bày tỏ chính sự vinh hiển của Đức Chúa Cha, sự đại diện rõ ràng, chính xác về Đức Chúa Trời. Thì như vậy là khi Chúa Giêsu nói là con ban sự vinh hiển của con cho họ, tức là cho hội thánh, con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, thì Chúa ban cái gì? Cái gì ở trong hội thánh mà là sự rập khuôn bày tỏ về sự về bản chất của Chúa, về Chúa là ai, về công việc Chúa làm, về tất cả những gì Chúa muốn chúng ta biết về Chúa, thì điều gì Chúa đã ban cho hội thánh để rập khuôn rõ ràng về chính Chúa? Lời Kinh Thánh. Trở lại lời Kinh Thánh. Và lời Kinh Thánh là cái sự bày tỏ về chính Chúa và được ban cho hội thánh để có thể nhận lấy, sống lấy, liên kết. Và điều đó một lần nữa sứ đồ Giăng nói rõ ràng mà chúng ta đã đọc lần trước, nhưng tôi muốn trở lại. Đó là trong thi giăng thứ nhất đoạn 1 thì sứ đồ Giăng thiết lập cái sự nối kết này với lời của Chúa, lời Kinh Thánh chính là sự bày tỏ của Chúa và sự vinh hiển của Ngài, và chúng ta bước vào trong sự giao thông với Chúa, giao thông với lời của Chúa. Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 1 tới câu 4. Sứ đồ Giăng viết: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Ông nói ngay đây là lời sự sống, nhưng mà ông đang nói về Chúa Giêsu. Và ông nói là ông đang nói là họ là những sứ đồ của Chúa, họ đã gặp Chúa, ở với Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, ngắm xem Chúa, rờ Chúa, đụng tới Chúa, sống với Chúa, thì là sao? Là lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Cho nên cái sự vinh hiển mà Chúa đã ban cho, đã ngắm, đã thấy, đã nối kết, đó là chính là lời của sự sống, chính là Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu được ban cho trong hội thánh là lời của Chúa, là lời hằng sống của Chúa. Và chúng ta thấy rõ ràng, vì thế Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là ngôi lời, Chúa Giêsu là lời sự sống. Cho nên chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã nhận lấy lời của Đức Chúa Trời ban cho là lẽ thật, mặc khải của Chúa Giêsu trong lời Kinh Thánh. Về Chúa là ai, công việc của Chúa là gì, bản chất của Chúa ra sao và sự vinh hiển của Chúa như thế nào. Và chúng ta tuyên rao lời sự sống đó, Và ai đến với lời Kinh Thánh thì thấy được Chúa Giêsu. Rõ ràng là nguyên đó là cái căn bản của đức tin của chúng ta. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã học đó, thì trong Giăng đoạn 17 này thì Chúa nhắc đi nhắc lại vấn đề là Chúa ban cho con dân Chúa, môn đồ của Chúa, lời của Chúa. Câu số 6: con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao con từ giữa thế gian, họ vốn thuộc về Cha giao cho họ và họ đã giữ lời Cha. Tức là lời của Chúa được nối kết đây. Câu số 8: vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi cha và tin rằng cha đã sai con đến. Câu số 14, con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian. Câu số 17, xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Câu số 20, chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì những kẻ đã nghe lời họ, nghe lời Kinh Thánh đó, nghe lời họ mà tin đến con nữa. Tức là lời của Chúa là sự vinh hiển của Chúa ban cho hội thánh. Chính Chúa, sự đại diện của Chúa, sự mặc khải của Chúa ban cho hội thánh. Và trong lời của Chúa và qua lời của Chúa, trong sự dạy dỗ, giảng dạy lời của Chúa, chúng ta chiêm ngưỡng được Chúa Giêsu trong sự mầu nhiệm mặc khải của Chúa qua lời của Chúa. Và khi chúng ta truyền rao lời của Chúa trong thế gian, chúng ta chiếu sáng sự vinh hiển của Chúa trong thế gian. Và đó là cái trách nhiệm trọng đại của hội thánh. Và đó cũng là sự vinh hiển của hội thánh. Sự vinh hiển của lời Chúa là sự tỏ bày của Chúa Giêsu trong lời Kinh Thánh, trở thành cái bản chất, trở thành cái công việc, trở thành cái sự sai phái của hội thánh Chúa và trở thành sự vinh hiển của hội thánh Chúa. Cho nên đây không phải là cái vấn đề Chúa ban cho ánh sáng rồi chúng ta bước vào trong cái ánh sáng đó như là Chúa ban cho sự vinh hiển. Dĩ nhiên có cái sự ánh sáng chói lòa trong sự vinh hiển của Chúa khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời. Nhưng mà ở đây cái sự vinh hiển mà Chúa ban cho, nghĩa là cái sự trình bày lời của Chúa qua Chúa Giêsu ở trong lời Kinh Thánh. Cho nên sự hiệp một của hội thánh là sự hiệp một ở trong lời của Chúa được ban phát về Chúa Giêsu. Chúng ta càng giảng dạy lời Kinh Thánh chính xác bao nhiêu thì chúng ta đem tới sự vinh hiển của Chúa Giêsu đến bấy nhiêu và thay đổi hội thánh để giống Chúa bấy nhiêu. Mọi người trong hội thánh càng ngày càng sống đúng theo lời Kinh Thánh bấy nhiêu thì bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa trong đời sống mình và trong sự hiệp một của hội thánh cũng bấy nhiêu. Cho nên hội thánh được gọi là trụ và nền của lẽ thật. Ở trong Timothy nhất đoạn số 3 câu 15-16 thì Phaolô nói với lại Timothy rằng hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống là cột trụ, là nền của lẽ thật. Rồi ông nói về cái nền tảng của sự lẽ thật đó, thì ông nói về cái nền tảng của sự tin kính, tức là cái sự thực hiện sống trong lẽ thật, thì ông lại nói về Chúa Giêsu. Ông lại nói là mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Ông nói hội thánh là trụ và nền của lẽ thật. Và lẽ thật là gì? Lẽ thật là Chúa Giêsu, lẽ thật là Đấng đã được bày tỏ ra, Đấng đã được xưng công bình, Đấng đã được giảng ra cho dân ngoại, Đấng đã được cất lên trên sự vinh hiển. Tất cả về Chúa Giêsu, tất cả sự vinh hiển của Chúa Giêsu được tóm tắt trong lẽ thật và được giao phó cho hội thánh là trụ và nền của lẽ thật đó. Cho nên khi hội thánh, cho nên sự vinh hiển của Chúa Giêsu là sự mặc khải của Đức Chúa Cha qua con của Ngài là Chúa Giêsu. Sự vinh hiển của Chúa Giêsu được ban cho hội thánh qua lời của Chúa, và khi hội thánh rao giảng lời của Chúa thì mặc khải sự vinh hiển đó cho toàn thế gian và cũng nhận lấy cái sự vinh hiển của Chúa thay đổi chính cái cộng đồng của hội thánh nữa. Và cái chương trình của Đức Chúa Trời là bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa qua hội thánh và trong hội thánh. Một câu nữa trong Ê-phê-sô đoạn số 3 thì giúp cho chúng ta thấy cái căn bản này rõ hơn nữa. Tức là trong câu số 8, Ê-phê-sô đoạn số 3 câu số 8 trở đi, Sứ đồ Phaolô nói rằng ông là người được giao phó trách nhiệm để mà truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, tức là về sự vinh hiển của Chúa, về mặc khải về Chúa, và soi sáng cho mọi người biết về sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Rồi ông đưa ra một câu hết sức là căn bản ở đây: ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời theo ý định đời đời của Ngài, làm xong trong Đức Giêsu Christ Chúa chúng ta. Cái sự khôn ngoan, sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ như thế nào? Được bày tỏ ra trong qua hội thánh, cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Sự vinh hiển đó là lời của Chúa đã được giao phó cho Hội Thánh để giảng dạy về Chúa Giê-xu. Như vậy, cái công việc của Hội Thánh là giảng dạy lời Kinh Thánh về Chúa Giê-xu. Đó là bày tỏ sự vinh hiển của Chúa đã giao cho Hội Thánh. Thì trong cái tiến trình đó, thì Hội Thánh trở nên một, và thế gian nhìn biết Chúa Giê-xu là ai và đến trong đức tin. Trở lại trong văn đoạn 17 chúng ta đang đọc, thì câu số 22 trở lại: Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con. Con đã bày tỏ cho họ lẽ thật trong lời Kinh Thánh để họ có thể thấy được sự vinh hiển của Cha đã ban cho con. Để hiệp làm một cũng như chúng ta làm một, để bước vào trong cái sự hiệp một của đức tin, trong cái bản chất như là cái sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời. Con ở trong họ và ở trong con, để họ toàn vẹn hiệp lại làm một, của cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến. Cho nên đây là điểm căn bản của sự hiệp một của Hội Thánh. Đó là chúng ta kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa trong sự hiệp một của Hội Thánh trên lời của Kinh Thánh, mà chúng ta sống cho chính mình và dùng để rao giảng cho thế gian. Như vậy thì cái sự hiệp một chúng ta đã định nghĩa là sự giống, trở nên giống Chúa. Bây giờ cái sự đó là cái sự vinh hiển đó là cái kết quả của sự sử dụng lời của Chúa, nhận lấy lời của Chúa, tuyên rao lời của Chúa, nhận lấy sự vinh hiển của Chúa đã ban cho trong sự mặc khải, tuyên rao cái sự vinh hiển đó cho thế gian. Và cái kết quả đó là Hội Thánh được hiệp một, Chúa được sáng danh và thế gian được biết Chúa. Cho nên khi chúng ta đọc tới phần này thì chúng ta cũng hiểu cái phần ngược lại. Đó là khi Hội Thánh không hiệp một, tức là khi Hội Thánh không đi trong lời của Chúa, thì Hội Thánh thứ nhất là làm ô danh Chúa, làm lu mờ cái sự vinh hiển của Chúa. Hội Thánh không bày tỏ và không có kết quả được trong sự toàn vẹn giống như Chúa hơn. Cho nên cái sự vinh hiển mà Chúa giao cho Hội Thánh cũng bị lu mờ, cũng bị giảm thiểu. Và thứ ba đó là người thế gian nhìn vào Hội Thánh không thấy Chúa, cho nên không tin Chúa. Nó có cái kết quả đó. Cho nên mình nói tôi đâu có làm gì đâu, nhưng nói cái câu đó tôi không làm gì đâu là tôi làm mất sự hiệp một của Hội Thánh, tôi mất sự vinh hiển của Chúa trong Hội Thánh, tôi mất chính sự phản ảnh của Chúa trong đời sống của mình. Và tôi làm cho thế gian, những người đến với Hội Thánh không nhận được cái quyền năng của sự vinh hiển Chúa, quyền năng của sự hiệp một của Hội Thánh Chúa, mà có thể bước trong đức tin. Cho nên nó là sự ban cho rất lớn, đồng thời một cái trách nhiệm cũng rất lớn. Chúng ta thấy được cái sự ban cho rất lớn của ân điển, cái đặc ân của những người thuộc về Chúa, cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của Hội Thánh trong công việc của Chúa, và cái chỗ đứng, cái môi trường của đức tin. Cái quyền năng của sự hiệp một của con dân Chúa và sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ trong lời Kinh Thánh được giao phó cho Hội Thánh. Rồi xoay qua người bên cạnh và nói: vinh hiển trong lời Chúa. Lâu lâu tôi phải nói xoay qua người bên cạnh để vừa nhắc vừa thích, vừa ôn bài chung với nhau. Hai phần tới thì ngắn hơn, nhưng mà tôi xin thêm vài phút để có thể làm cho xong phần bài học này của chúng ta. Đó là cái điểm kế tiếp, đó là chúng ta kinh nghiệm vinh hiển Chúa trong tình yêu đời đời mà Chúa muốn ban cho. Hết sức là mầu nhiệm ở đây câu số 24, câu số 23: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn họ ở đâu thì những kẻ đã giao cho con cùng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Chúa đang nói về tình yêu thương ở đây, và Chúa đang nói là cái sự vinh hiển mà Chúa ban cho, và chúng ta định nghĩa sự vinh hiển đó là lời của Chúa ban cho Hội Thánh. Chúng ta nối kết với sự vinh hiển của Chúa bằng cách sống hiệp một trong lời của Chúa để trở nên giống Chúa hơn, và trở nên giống Chúa hơn thì kinh nghiệm sự hiệp một đó mạnh mẽ hơn, và làm cái công việc của Chúa hữu hiệu hơn, và đem sự vinh hiển cho Chúa cách rõ ràng hơn. Ở đây thì Chúa nói là trong cái tiến trình đó họ kinh nghiệm, tức là Hội Thánh Chúa và mỗi chúng ta kinh nghiệm tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha, như là cái tình yêu mà giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Thế là một cái điều hết sức là màu nhiệm ở đây nữa, đó là chúng ta thấy rằng chúng ta nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng mà mình kinh nghiệm tình yêu thương đó làm sao? Mình kinh nghiệm dĩ nhiên trong cái sự ban cho của sự cứu rỗi tại thập tự giá, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên nỗi đã ban con một của Ngài. Nhưng mà cái kinh nghiệm sống động trong chúng ta, cái sự giàu có của tình yêu đó được thể hiện khi chúng ta bước vào trong sự hiệp một của Hội Thánh, dưới lời của Chúa, trong công việc Chúa ban cho, làm sáng danh của Chúa, sống trong sự vinh hiển của Ngài. Như đây Chúa Giêsu nói, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha giao cho con cũng ở đó, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là sự vinh hiển cha ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Chúa muốn con dân Chúa hiểu biết tình yêu thương của Đức Chúa Cha một cách trọn vẹn trong khi chúng ta còn ở đời này. Cho nên khi mà Chúa nói là cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con muốn họ hiểu điều đó, con muốn họ kinh nghiệm điều đó, là cái tình yêu mà cha đã yêu con thì cũng là cái tình yêu mà cha đã yêu thương họ. Và chúng ta thấy rằng ở đây Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm điều đó trong sự nối kết với sự vinh hiển Chúa. Chúa nói là con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con, để biết được tình yêu của cha đối với con như thế nào, và cũng kinh nghiệm cái tình yêu đó của cha đối với họ. Khi chúng ta nói chúng ta muốn ở với Chúa trong sự vinh hiển của Chúa thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta ở trong đời này gặp khó khăn, chúng ta muốn được vào nước Đức Chúa trong sự vinh hiển của Chúa, cầu nguyện điều đó. Nhưng ở đây Chúa cầu nguyện để Chúa ở với chúng ta, Chúa cầu nguyện để chúng ta ở với Chúa, nghĩa là không phải là mình muốn ở với Chúa không, điều đó là dễ hiểu. Nhưng điều mà Chúa muốn ở với chúng ta, Chúa muốn chúng ta ở với Chúa, và Chúa cầu nguyện để điều đó được thực hiện, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được sự vinh hiển của Chúa, sự mặc khải bày tỏ của Chúa cái hết sức là rõ ràng. Cho nên đây là điều rất là phước hạnh cho chúng ta. Mình muốn ở với Chúa là điều dĩ nhiên. Bây giờ Chúa muốn mình ở với Chúa, và Chúa cầu nguyện để mình có thể, để Đức Chúa Cha thực hiện điều đó, để đem chúng ta vào trong cái kinh nghiệm của tình yêu thương của Chúa. Dĩ nhiên Chúa ở đây thì Chúa nói về sự vinh hiển của Chúa ở trong nước đời đời. Khi chúng ta được về ở với Chúa ở trong đoạn 14 thì Chúa đã nói điều đó. Chúng ta quen thuộc với phần kinh thánh đó là: ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa đi thiên đàng để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ, và Chúa muốn cho chúng ta có thể sống nguyên cái sự trọn lành của chúng ta trong sự liên hệ với Chúa. Nhưng mà ở đây thì Chúa muốn nối kết cái lý do, đó là Chúa muốn con dân Chúa kinh nghiệm tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha. Tình yêu thương mà Đức Chúa Cha đã dùng để yêu Đức Chúa Con. Và tình yêu đó được kinh nghiệm khi chúng ta chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu. Như vậy là để khi chúng ta bước vào trong cái kinh nghiệm của tình yêu thương của Đức Chúa Cha, nó không phải là một cái cảm xúc nhất thời, nó không phải là cái cảm động của con người, nhưng nó là một cái sự xoay chuyển của một đời sống sống cho sự vinh hiển của Chúa, chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa, và trong cái sự hiểu biết về Chúa là ai và chương trình của Chúa là như thế nào, thì bước vào trong cái kinh nghiệm của sự thông công giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, là sự thông công của sự yêu thương, và chúng ta được tham dự, được dự phần trong cái tình yêu đời đời đó ngay khi chúng ta còn ở trên đất này. Đó là điều mà Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Như vậy là cái kinh nghiệm của tình yêu thương của chúng ta, của Chúa đối với chúng ta, đến từ cái sự hiểu biết lời của Chúa, sống cho sự vinh hiển của Chúa. Mà ở đây không phải là chỉ sống cho sự vinh hiển của Chúa, mà là trong đợi cái ngày mà Chúa trở lại, trong đợi cái sự sống đời đời ở trong Chúa. Giống như là sứ đồ Phaolô viết ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 5, thì ông nói rằng: vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên dầu chúng ta trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để đẹp lòng Chúa. Ông nói là bây giờ cái mục đích sống của ông thì trong đời này hay là về đời sau, cái gì cũng là Chúa hết, cái gì cũng là cho vinh hiển Chúa, cái gì cũng là cho sự đẹp lòng Chúa. Thật ra là ra khỏi thân thể này về với Chúa thì là điều tốt hơn, nhưng mà Chúa còn giữ mình ở đây cũng là vinh hiển của Chúa. Chúa cho mình về trong cõi thiên đàng cũng là cho vinh hiển của Chúa. Nghĩa là nguyên đời sống là trông đợi cái ngày vinh hiển, sống cho trong cái sự chiêm ngưỡng vinh hiển của Chúa. Chúng ta biết là khi chúng ta sống trong thời đại của hội thánh thì chúng ta trông đợi ngày Chúa đến để cất hội thánh lên không trung. Ở trong Thessalonica đoạn 4 thì sứ đồ Phaolô nói là hãy lấy lời đó để dùng để yên ủi nhau, sẽ có tiếng kèn lớn, tiếng của thiên sứ lớn, chính mình Chúa trên trời sẽ giáng xuống, tất cả những kẻ mà còn sống sẽ được cất lên với những người đã chết rồi giữa đám mây tại trên không trung gặp Chúa, như vậy sẽ cùng ở với Chúa luôn luôn, sẽ được ở với Chúa. Cái đời sống là trông đợi cái sự trở lại của Chúa, trông đợi sự vinh hiển Chúa, thì đó là cái đời sống kinh nghiệm tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Trời. Đời sống đúng mục đích của Chúa, đời sống trong sự mặc khải của Chúa, đời sống trên lời của Chúa, thì đời sống mở ra ở trong cái sự thông công của hội thánh và sự thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời. Nghĩa là nếu mà chúng ta không sống cho Chúa, không sống trong cộng đồng của hội thánh, không sống cho mục đích của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, không trong đợi ngày Chúa trở lại, thì mình có thể nghe nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, mình có thể trích dẫn Giăng đoạn 3 câu 16, nhưng mình không cảm nhận được, không bước vào trong cái sự thông công đó, không kinh nghiệm như ở đây. Cho đến khi Chúa nói rằng con muốn họ được toàn vẹn hiệp làm một, và con muốn thế gian biết được cái sứ điệp của tin lành qua họ, và biết rằng Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con, và đem họ vào trong cái sự ngắm xem sự vinh hiển của con, để làm sao để biết rằng Cha đã yêu con từ trước khi sáng thế, và tình yêu đó là tình yêu mà Cha cũng đã dùng để yêu cho họ, yêu họ. Một điều hết sức là màu nhiệm, một lần nữa chúng ta biết rằng sống trong lời Kinh Thánh, sống cho mục đích của sự vinh hiển Chúa là chỗ mà chúng ta kinh nghiệm ân điển và tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Trời. Và phần kế tiếp tôi đi nhanh ở đây, đó là cái phần kết luận đem vào trong sự hiểu biết sâu nhiệm của Chúa Ba Ngôi. Hỡi Cha công bình, câu số 25, hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những cái này đã nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con sẽ tỏ ra nữa để cho tình yêu thương của Cha dùng để yêu thương con trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Chúa lại nối kết với vấn đề tình yêu của Đức Chúa Cha được ban cho, kinh nghiệm tình yêu của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa nối kết với là cái định nghĩa của cái sự sống mà Chúa đã định nghĩa từ lúc ban đầu, đó là sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha. Câu số 3, và sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có thật và có một và thật cùng Jesus Christ, là đấng cha đã sai đến. Sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha, đời sống nối kết với Chúa trong sự nhận biết Chúa là kinh nghiệm cái sự sống đời đời đó trong đời sống hiện tại, và cái sự sống đó sẽ là toàn vẹn mãi mãi khi chúng ta vào trong nước Chúa. Thì ở đây Chúa đem cái đó trong cái sự kết thúc đó, Chúa nói là tất cả sẽ đem họ vào trong một cái sự sống mà nối kết với là sự nhận biết Chúa. Thế gian thì không có cái kinh nghiệm đó, không thể nào bước vào trong cái sự nhận biết Chúa được. Song con đã nhận biết Cha, cái sự liên hệ thông công giữa Ba Ngôi Đức Chúa Trời được bày tỏ cách toàn vẹn giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Thì ở đây Chúa nói là Chúa muốn đem chúng ta vào trong sự hiểu biết đó, tiếp tục đi vào trong cái sự nhận biết đó. Con đã tỏ danh Cha cho họ, con sẽ tỏ ra nữa, tức là cái môi trường để sống động trong Chúa là cái sự hiểu biết lời của Chúa. Và chúng ta lúc nãy vừa nói xong điều mà Chúa ban cho bày tỏ Chúa trong hội thánh, sự vinh hiển của Chúa ban cho trong hội thánh là lời của Chúa. Thì bây giờ Chúa nói là con sẽ tỏ ra nữa, con sẽ bày tỏ ra nữa, tức là đem họ vào trong sự hiểu biết lời của Chúa, kinh nghiệm lời của Chúa, sống động trong lời của Chúa, thực hành lời của Chúa. Để làm gì? Để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Để cho cái tình yêu mà giữa Ba Ngôi Đức Chúa Trời thì bây giờ được kinh nghiệm của con dân Chúa trong hội thánh, trong thời gian mà họ đang ở trong đất này, như là họ được nối kết với đời sống đời đời mà Chúa đã hứa để ban cho và cho họ kinh nghiệm trong thế gian này. Trước khi họ về trời thì đã biết được cái chiều sâu của tình yêu thương của Chúa, sự sống động ở trong Chúa, bởi vì họ nhận biết Cha càng ngày càng thêm. Tức là sự vinh hiển Chúa được chiêm ngưỡng qua lời của Chúa. Khi chúng ta đến với sự nhận biết Chúa càng thêm trong lời của Chúa, và trong sự nhận biết đó chúng ta được sự sống động của sự hiệp một của Hội Thánh, chúng ta được kinh nghiệm tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, sự thâm công của ba ngôi của Chúa dẫn chúng ta vào trong một cái kinh nghiệm nối kết với vinh hiển của Chúa cách trọn vẹn ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta. Cho nên Chúa cầu nguyện những điều trong phần Kinh Thánh này cho con dân của Chúa. Chúa cầu nguyện cho sự bảo vệ trong thế gian. Chúa nói con cầu xin Cha bảo vệ họ trong thế gian. Thứ hai, Chúa cầu nguyện cho sự vui mừng của chúng ta. Chúa cầu nguyện để sự vui mừng của họ được trọn vẹn ở trong Chúa. Chúa cầu nguyện về sự tự do, được sự giải phóng. Ở trong câu số 17 thì Chúa nói xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Chúa cầu nguyện cho sự nên thánh, Chúa cầu nguyện cho sự hiệp một để họ trở nên hiệp một như chúng ta, ở trong chúng ta. Chúa cầu nguyện cho sự thông giao với Chúa để họ được ở với con và sự ngắm xem sự vinh hiển của con. Và Chúa cầu nguyện để sự vinh hiển đó dẫn tới cái kinh nghiệm của sự đầy trọn trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha. Tất cả những điều đó được ban cho trên một cái căn bản, đó là lời của Chúa. Lời của Chúa đem tới cái sự sống nối kết ở trong Chúa. Lời của Chúa đem tới đức tin. Lời của Chúa đem tới sự hiệp một. Lời của Chúa đem tới công việc giảng tin lành. Lời của Chúa đem tới sự chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa. Lời của Chúa đem tới sự nối kết với tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha. Cho nên chúng ta có một cái chìa khóa để sống trong sự vinh hiển của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, rao truyền sự vinh hiển của Chúa, và để cho chúng ta kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa ngay trong đời sống của chúng ta. Đó là lời Kinh Thánh mà được giao cho chúng ta, mặc khải cho chúng ta, và được Chúa sử dụng để thay đổi đời sống của chúng ta. Cho nên tất cả những điều này chúng ta có thể kinh nghiệm được qua sự nối kết với lời của Chúa. Cho nên để chúng ta có thể đáp ứng điều đó, chúng ta cầu nguyện là xem lại coi cái chỗ chúng ta sống động trong lời của Chúa như thế nào, liên kết với nhau trong lời Chúa ra sao, và đáp ứng với Chúa trong cái tiến trình càng giống Chúa hơn theo lời của Chúa như thế nào. Thế nên cái câu hỏi rằng lời Chúa ban cho chúng ta hiện đang hoạt động sử dụng trong đời sống chúng ta như thế nào. Chúng ta để một phút để nối kết với những điều đó, để đáp ứng với lời của Chúa, rồi chúng ta sẽ thờ phượng kết thúc. Rồi hỏi nhau rằng lời Chúa như thế nào, bày tỏ Chúa ra sao trong đời sống của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ trở lại để cầu nguyện kết thúc.